Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 31 tháng 12 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ông Trump ca ngợi Tổng thống Nga tự chế, không leo thang tranh chấp với Mỹ. Trung Quốc cứu xét các biện pháp quyết liệt để răn đe Đài Loan chớ tiến tới độc lập. Hai quả bom phát nổ ở Baghdad, ít nhất 25 người chết, và Alan Williams, quản lý đầu tiên của ban nhạc The Beatles, qua đời.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Linh Đan sẽ tường trình về vấn đề môi trường của Việt Nam. Thông tin viên Luis Ramirez tường trình về quê quán của đệ nhất phu nhân sắp tới của Mỹ, bà Melania Trump ở Slovenia. Tiếp theo là bài viết nhan đề Một tay sát thủ tự do báo chí của blogger Bùi Tín. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng. Kế đến là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống tân cử Mỹ hôm thứ Sáu đã ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin là đã tự chế, không đáp trả các biện pháp chế tài của Mỹ trong vụ tranh cãi liên quan tới các hoạt động gián điệp và tấn công mạng. Theo hãng tin Reuters, thì đây là thêm một dấu hiệu khác nữa, hé lộ kế hoạch của ông Trump muốn hàn gắn các quan hệ đã xuống cấp tới mức nghiêm trọng với Moscow. Trước đó, ông Putin tuyên bố sẽ không đáp trả vụ Tổng thống Barack Obama trục xuất 35 người bị tình nghi là gián điệp Nga, ít nhất là cho tới khi ông Trump lên nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng năm tới. Từ bang Florida, nơi ông đang nghỉ hè, ông Trump đã phản hồi ngay trên trang Twitter. Nước cờ cao của ông Putin, hoãn hành động trả đũa. Tôi vẫn biết ông ấy thông minh. Tổng thống Obama hôm thứ Năm đã hạ lệnh trục xuất nhiều công dân Nga và áp đặt các biện pháp chế tài đối với hai tổ chức tình báo Nga về vai trò của họ trong vụ tin tặc tấn công các nhóm chính trị trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 8 tháng 11 vừa qua. Ông Putin tuyên bố, chúng tôi sẽ không trục xuất ai cả. Ông Putin nói trong một thông cáo của Điện Kremlin rằng Nga vẫn duy trì quyền trả đũa các động thái của Mỹ. Ông nói, các bước tiếp theo để phục hồi các quan hệ Mỹ-Nga sẽ được đề ra dựa trên chính sách mà chính phủ của Tổng thống Trump sẽ áp dụng. Trong một diễn biến riêng rẽ, một mã số có liên hệ với hoạt động tin tặc của Nga được chính phủ đặt tên là Grizzly Step đã được phát hiện bên trong một hệ thống của một dịch vụ cung cấp điện ở bang Vermont, theo báo The Washington Post hôm thứ Sáu, dẫn lời các giới chức cao cấp Mỹ. Theo các giới chức này, thì người Nga không dùng mã số đó để gây gián đoạn cho các hoạt động của dịch vụ cung cấp điện. Tuy nhiên, sự kiện Nga đã thâm nhập vào mạng lưới điện quốc gia được coi là đáng kể bởi vì nó thể hiện một yếu điểm có thể nguy hiểm. Ông Trump thường xuyên ca ngợi ông Putin và đã đề cử một số nhân vật thân thiện với Moscow vào các chức vụ cấp cao trong chính phủ của ông. Nhưng hiện không rõ là liệu ông Trump có tìm cách lật ngược các biện pháp chế tài mà Tổng thống Obama vừa áp đặt lên nước Nga, đánh dấu quan hệ Mỹ-Nga xuống cấp tới mức thấp nhất thời hậu chiến tranh lạnh. Ông Trump đã gạt sang một bên những cáo buộc của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA và các tổ chức tình báo khác của Mỹ rằng Nga đứng sau các cuộc tấn công mạng để gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Mỹ và tìm cách khuynh đảo thể chế dân chủ của Mỹ. Trong các tin hàng đầu khác, các giới chức Iraq cho hay hai quả bom đã phát nổ tại một khu chợ đông người mua kẻ bán tại trung tâm Baghdad hôm nay, giết chết ít nhất 25 người. Chính quyền địa phương cho biết là ngoài ra còn có 50 người bị thương trong cuộc tấn công xảy ra hôm thứ Bảy 31 tháng 12 tại khu xóm Al-Sinak, và theo nguồn tin này thì con số tử vong có phần chắc sẽ còn tăng cao. Hãng tin Reuters dẫn lời một giới chức Bộ Nội vụ Iraq nói rằng một kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ một quả bom, trong khi vụ nổ thứ nhì là do gài chất nổ từ trước. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, nhưng các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo thường xuyên lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom tương tự. Thủ đô Baghdad của Iraq đã được đặt trong tình trạng báo động cao từ tháng 10 vừa qua, khi quân đội phát động một chiến dịch quân sự để tái chiếm Mosul, cứ địa của thành phần thánh chiến ở miền Bắc Iraq. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dường như đã sẵn sàng để biểu quyết về một nghị quyết ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn tại Syria do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra làm trung gian điều giải. Dự thảo nghị quyết tỏ ý ủng hộ một lộ đồ tiến tới hòa bình, khởi sự bằng một chính quyền chuyển tiếp, đồng thời kêu gọi tạo điều kiện cho các hoạt động phân phối vật phẩm cứu trợ nhân đạo được xúc tiến một cách cấp thời, an toàn và không bị cản trở trên khắp lãnh thổ Syria. Hội đồng Bảo an cho hay một phiên họp đã được dự trù vào cuối tháng Giêng năm tới giữa chính phủ Syria và phe đối lập tại Astana, thủ đô của Kazakhstan. Cuộc họp này, theo Hội đồng Bảo an, sẽ là một phần quan trọng trong tiến trình chính trị do Syria dẫn đầu với sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc. Thỏa thuận ngưng bắn, nếu được tôn trọng, sẽ đánh dấu một bước đột phá để giải quyết cuộc xung đột đã khởi sự từ năm 2011 với cuộc nổi dậy chống chế độ cai trị kéo dài nhiều thập niên của gia đình Tổng thống Bashar al-Assad. Hơn 250.000 người đã bị giết chết trong cuộc xung đột ở Syria và hơn 13 triệu người hiện đang cần được cứu trợ khẩn cấp. Giao tranh tại Syria cũng đã khởi động một cuộc khủng hoảng tị nạn trên khắp lãnh thổ châu Âu. Trong khi đó, các nhà hoạt động nhân quyền nói có ít nhất một người chết vì bị bắn xẻ ở Syria, nơi thỏa thuận ngưng bắn bắt đầu có hiệu lực từ khuya hôm thứ Sáu. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh nói các nguồn tin đáng tin cậy tường thuật về một người đã chết vì bị bắn xẻ ở vùng Đông Ghouta, nơi nhiều vụ nổ đã được nghe tại vùng nông thôn bên ngoài thành phố Daraa. Giới hoạt động cho hay là làng Kabab đã bị pháo kích. Đài quan sát nhân quyền Syria nói tình hình trên phần lớn Syria khá yên tĩnh. Tuy nhiên, các cuộc pháo kích vẫn xảy ra tại một số khu vực ở Hama, Idlib và Wadi Barada thuộc vùng Rif Dismak. Giới hoạt động cho biết là nhiều cuộc giao tranh đã diễn ra giữa các binh sĩ chính phủ và các lực lượng dân quân thân chính phủ Syria với các phe phái chủ chiến trong khu vực. Đài quan sát nhân quyền Syria tường thuật rằng các chiến đấu cơ của chính phủ Syria đã thực hiện ít nhất 16 cuộc không kích nhắm vào quân nổi dậy ở tỉnh Hama ngày hôm qua. Giám đốc đài quan sát là ông Rami Abdel Rahman nói không rõ bên nào đã khơi mào cho các cuộc đụng độ. Pháp tướng xã dẫn lời ông Rahman nói xung đột bùng ra vẫn tiếp tục với máy bay trực thăng bắn vào các vị trí thuộc phe đối lập và mặt trận Fateh al-Sham. Mặt trận Fateh al-Sham trước đây gọi là mặt trận al-Nusra từng có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda. Chính phủ Syria nói nhóm này đã bị loại ra khỏi thỏa thuận ngừng bắn do Thổ Nhĩ Kỳ và Nga hậu thuẫn. Tuy nhiên, phe đối lập ở Syria nói họ hiểu rằng thỏa thuận đình chiến sẽ được áp dụng trên toàn lãnh thổ Syria. Liên minh quốc gia Syria là nhóm đối lập chính trị chính được phương Tây và các nước vùng vịnh hậu thuẫn cho biết họ sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, nhưng cảnh báo sẽ đáp trả các hành động vi phạm. Quân đội Trung Quốc lo ngại về điều mà họ cho là sự hậu thuẫn của Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump đối với Đài Loan và đang cứu xét các biện pháp quyết liệt để ngăn tránh đảo quốc Đài Loan xúc tiến các nỗ lực dẫn tới độc lập. Theo các nguồn tin thân cận với các quan chức cấp cao của Trung Quốc cho biết, hãng tin Reuters trích dẫn ba nguồn tin khác nhau nói rằng một giải pháp đang được cứu xét là thực hiện các cuộc tập trận gần đảo quốc tự trị Đài Loan mà Trung Quốc coi là một tỉnh ly khai thuộc lãnh thổ của Trung Quốc. Một biện pháp khác đang được cứu xét là một loạt các biện pháp kinh tế để phá hoại nền kinh tế Đài Loan. Hiện không rõ liệu Bắc Kinh đã làm bất cứ quyết định nào để răn đe Đài Loan hay không, nhưng có tin nói rằng Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã tuyên bố sẽ không khuất phục trước Trung Quốc. Nền kinh tế Philippines năm nay có phần chắc sẽ tăng trưởng nhanh hơn bất cứ nền kinh tế nào khác trong khu vực Đông Nam Á, một phần nhờ vào chính sách ngoại giao xích lại gần hơn với Trung Quốc và Nhật Bản, đồng thời tăng công chi vào cơ sở hạ tầng và lĩnh vực dịch vụ. Theo ước lượng của Manila, tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ Philippines đã tăng 6,7% trong năm 2016 vừa qua. Giá trị hàng hóa và dịch vụ quý 3 đã tăng 7,1%, giúp cho Philippines qua mặt các nước khác ở châu Á. Quỹ tiền tệ quốc tế ước tính trị giá nền kinh tế Philippines là vào khoảng 311 tỷ đô la. Anh đã lên tiếng phê phán Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về việc ông mô tả chính phủ Israel có lập trường thiên hữu nhất trong lịch sử Israel, một hành động đã đưa Thủ tướng Theresa May xích lại gần hơn với Tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ, sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu nổi giận vì từ chối phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đòi Israel chấm dứt xây dựng tại những khu định cư của họ. Lời khiển trách của Israel của ông Kerry đã khiến cho một số đồng minh như nước Anh lo ngại. Giữa một cuộc đối đầu gay gắt nhất của Mỹ với Israel kể từ sau cuộc khủng hoảng kinh đảo Suez vào năm 1956, Ngoại trưởng Kerry nói trong một bài diễn văn rằng Israel gây nguy hại cho hy vọng hòa bình ở Trung Đông bằng cách xây dựng các khu định cư trên vùng bờ Tây và Đông Jerusalem. Một viên cảnh sát ở thành phố Rio de Janeiro thú nhận là đã sát hại đại sứ Hy Lạp tại Brazil, có thể là theo chỉ đạo của người vợ Brazil của nhà ngoại giao này, người mà viên cảnh sát này có quan hệ tình ái, theo bản tin hôm thứ Sáu của đài truyền hình Globo dẫn nguồn tin cảnh sát. Đại sứ Hy Lạp Kyriakos Amiridis, 59 tuổi, mất tích kể từ đêm thứ Hai. Françoise, người vợ Brazil của ông và mẹ của đứa con gái 10 tuổi của họ, báo cho cảnh sát về việc ông mất tích hôm thứ Tư. Và ông Alan Williams, người được coi là có công phát hiện tài năng của ban nhạc rock lừng danh thế giới The Beatles và là người quản lý đầu tiên của ban nhạc này, vừa qua đời ở tuổi 86.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, năm 2016 đã chứng kiến một loạt cuộc khủng hoảng môi trường ở Việt Nam, mà tiêu biểu nhất là vụ cá chết hàng loạt trên các vùng biển miền Trung. Tình trạng này đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về mức độ ô nhiễm cao đến mức báo động ở Việt Nam. Bộ trưởng Trần Hồng Hà phải cảnh báo rằng môi trường Việt Nam đã đến ngưỡng không thể chịu thêm được nữa. Nhưng liệu vấn nạn này sẽ được giải quyết như thế nào khi lợi ích kinh tế được đặt trên vấn đề bảo vệ môi trường? Linh đang tìm hiểu các giải pháp cho vấn đề này.
Luật môi trường của Việt Nam ra đời cách đây hơn một thập kỷ và theo đánh giá của một chuyên gia về môi trường, bộ luật này được chỉnh sửa và qua hai lần cải tiến đã làm cho hệ thống pháp luật của Việt Nam về môi trường trở nên khá đầy đủ về mặt quy định và chi tiết. Nhưng tại sao tình trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam lại vẫn xảy ra và những vụ việc nghiêm trọng nhất lại xảy ra trong những năm gần đây? Giáo sư của khoa môi trường và đô thị của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Đinh Đức Trường giải thích về điều này với VOA Việt ngữ.
Cái khó Việt Nam mình lại nằm ở trong cái quá trình giám sát thực thi và cái quá trình xử lý vi phạm, tức là bao gồm cả giám sát người ta có thực thi đúng hay không. Và cái thứ hai là khi mà phát hiện ra rồi thì cái cơ chế, cái chế tài xử phạt nó như thế nào. Thì hiện nay ở Việt Nam mình cái đấy tôi nghĩ là nó cũng chưa hoàn thiện, đặc biệt là cái giám sát.
Và theo nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, luật của Việt Nam được ban hành rất nhiều trong những năm gần đây, nhưng việc thực thi luật thì lại không có hiệu quả.
Việt Nam đã có gấp 5 lần luật so với cách đây 20 năm rồi. Quá nhiều luật. Và bây giờ thực sự ra một thủ tướng hay chủ tịch nước hay là những bộ trưởng họ không thể nhớ nổi luật như thế nào. Trong cái bối cảnh mà có tới hơn phần nửa cái văn bản pháp quy từ chính phủ truyền xuống là các địa phương không thi hành. Và hơn một nửa số văn bản từ cấp Ủy ban Nhân dân tỉnh thành truyền xuống các quận huyện thì cũng không được thi hành.
Đó là nguyên nhân, theo nhà báo Dũng, vì sao luật môi trường được đưa ra mà vẫn đều xảy ra các vụ như Vedan, Sonadeji và gần đây nhất là Formosa. Trong 3 năm từ 2008 tới 2011, Sonadeji Long Thành đã xả chất thải chưa qua xử lý vào hệ thống sông ngòi Đồng Nai, gây thiệt hại cho người dân địa phương. Trước đó vào năm 2009, nhà máy sản xuất bột ngọt Vedan Việt Nam của Đài Loan cũng đã gây ra ô nhiễm nguồn nước khi xả chất thải độc chưa qua xử lý ra sông Thị Vải chảy qua thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai. Vụ ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung do một công ty khác của Đài Loan, Formosa, gây ra trong năm nay được coi là đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng môi trường ở Việt Nam. Theo sau đó là những vụ cá chết hàng loạt trên các sông hồ ở những thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh. Trong năm qua, tình trạng ô nhiễm không khí, nhất là ở Hà Nội, cũng đã lên đến mức báo động. Ô nhiễm không khí ở Việt Nam, theo nhiều khảo sát của các tổ chức quốc tế gồm cả Mỹ và Thụy Điển, luôn đứng ở trong nhóm tồi tệ nhất thế giới. Ô nhiễm môi trường hàng năm ở Việt Nam đang gây ra thiệt hại tương đương với 5% GDP, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, theo cảnh báo của tiến sĩ Đinh Đức Trường, nếu ô nhiễm môi trường theo đà tăng tiến như hiện nay mà không có biện pháp hữu hiệu nào được thực hiện, thì Việt Nam có thể sẽ vượt qua Trung Quốc về mức độ ô nhiễm. Vậy hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường được coi là đầy đủ của Việt Nam đang có những lỗ hổng để cho sự vi phạm môi trường diễn ra không? Theo một nghiên cứu mới nhất của tiến sĩ Đinh Đức Trường có tên Việt Nam thiên đường ô nhiễm cho các doanh nghiệp nước ngoài, thì 80% các khu công nghiệp ở Việt Nam đang vi phạm luật môi trường, và trong số những khu công nghiệp vi phạm này, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chiếm đến 60%.
Mình cũng hiện tại cũng đang bị một cái vấn đề là các cái khu công nghiệp thì một số các cái khu này có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đó, ví dụ như là Formosa này rồi ở Vedan cách đây mấy năm đấy thì cũng là những cái vụ điểm thôi, nhưng mà cái đấy nó cũng thể hiện rằng là mình vẫn còn những cái khe hở lỗ hổng nhất định ở trong cái quá trình thanh tra kiểm tra giám sát cũng như là xử lý các cái bài toán môi trường, các cái vấn đề ô nhiễm môi trường này vẫn còn có những cái khe hở của pháp luật.
Ngoài những khe hở về pháp luật và các chính sách đầu tư và phát triển, thì theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam đang hấp dẫn những công nghệ lạc hậu vào đây. Giáo sư của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói nhiều những doanh nghiệp FDI đang mang công nghệ lạc hậu và bị cấm ở các nước phát triển vào Việt Nam nhằm kéo dài tuổi thọ của máy móc và hưởng lợi từ chi phí môi trường thấp. Với việc quá chú trọng vào sự phát triển kinh tế, chính phủ Việt Nam đã đưa ra những tiêu chuẩn thấp về môi trường, và theo vị giáo sư này, thỏi nam châm thu hút FDI vào Việt Nam là ngành dệt may, thép, giấy đều là những ngành có tiềm năng gây ô nhiễm cao với hàng loạt các dự án vốn đầu tư lớn từ Trung Quốc và Đài Loan. Ngoài phát triển công nghiệp, vấn đề đô thị hóa nhanh chóng cũng là nguyên nhân cho vấn nạn ô nhiễm môi trường ở Việt Nam, theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng Nguyễn Ngọc Lý.
Trong cái sự phát triển nhanh về công nghiệp và về đô thị hóa hiện nay thì nó đã đẩy đi quá nhanh vào việc bảo vệ môi trường là đang rất là bị hạn chế, không theo kịp với cái sự phát triển đó. Và nó cũng như là các nước, nó sẽ phải đi theo một cái lộ trình khá là vất vả.
Mức độ ô nhiễm môi trường đáng báo động ở Việt Nam cũng đang làm cho những doanh nghiệp nước ngoài lo ngại, và có nhà đầu tư đã rút vốn ra khỏi Việt Nam chỉ vì lý do này. Chủ tịch điều hành của Dragon Capital Dominic Scriven gần đây tiết lộ tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam rằng nhà đầu tư lớn nhất của quỹ này quyết định rút ra khỏi thị trường Việt Nam vì lý do thiếu vắng những chính sách và hành động thuyết phục trong việc bảo vệ môi trường của chính phủ. Với tất cả những lý do này, theo tiến sĩ Đinh Đức Trường, trong tương lai tiêu chuẩn của Việt Nam sẽ phải thay đổi theo hướng thắt chặt hơn và gia tăng hơn để thỏa mãn nhu cầu trong nước và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế. Nhưng vị tiến sĩ này nói quá trình đó sẽ không đơn giản.
Sẽ phải có cái sự tham gia của nhà nước, và tham gia của nhà nước ở đây kể cả cái việc là cung cấp vốn rồi hỗ trợ các cái cơ chế chính sách cho các cái doanh nghiệp để họ đổi mới các cái công nghệ thân thiện với môi trường. Mặt khác thì nhà nước cũng phải cập nhật các cái thông tin về các cái tiêu chuẩn môi trường của trên thế giới, và đặc biệt là các cái tổ chức thương mại thế giới và các cái khách hàng trên thế giới. Tôi nghĩ rằng là bảo vệ môi trường nó là cái gọi là không thể đẩy lùi được nữa, tức là bắt buộc phải làm thôi.
Thực hiện theo một lộ trình với sự tham gia từ cả phía doanh nghiệp và chính phủ để việc giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường hiện nay ở Việt Nam, theo đề xuất của tiến sĩ Trường, sẽ hữu hiệu nhưng rất là khó. Theo con số mà tiến sĩ Trường cho VOA Việt ngữ biết, Việt Nam sẽ thực hiện tăng trưởng xanh từ năm 2016 đến 2030 và cần phải đầu tư 30 tỷ đô la cho đổi mới công nghệ, và trong đó nhà nước chỉ có thể chi 30% và phần còn lại là do các khu vực tư nhân và sự hợp tác công tư.
Như vậy là các cái khu doanh nghiệp người ta phải huy động những nguồn vốn chắc là phải đến tầm độ 18 đến 20 tỷ đô cho cái bảo vệ môi trường, và đấy là một cái nguồn cái điều cực kỳ khó đối với cả doanh nghiệp Việt Nam hiện trong cái bối cảnh hiện tại.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà trong một buổi họp Quốc hội tại Hà Nội đầu tháng 11 vừa qua đã cho rằng để giải quyết căn cơ vấn đề môi trường thì chính là tái cơ cấu nền kinh tế, thay đổi từ một nền kinh tế thâm dụng vào nguồn vốn tài nguyên tự nhiên, xâm dụng vào chi phí môi trường, sang một nền kinh tế xanh và sạch.
Sau một loạt sự cố môi trường thì chúng ta cũng nhận thấy rằng là môi trường của chúng ta đã đến ngưỡng không thể chịu thêm được nữa. Trước đây môi trường thường là đi sau so với hoạt động phát triển trước làm sạch sau, thì hiện nay vấn đề môi trường là cần phải đi trước và đi ngay vào trong cái quá trình đó. Trước đây thì chúng ta bảo vệ môi trường trong phát triển, nhưng bây giờ thì môi trường phải nằm ngay trong từng cái dự án đầu tư, trong chiến lược và quy hoạch.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị Thượng đỉnh Việt Nam tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh đầu tháng 11 vừa qua cũng đã khẳng định Việt Nam sẽ không phát triển kinh tế bằng cái giá của môi trường. Còn Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng nói trong một buổi đối thoại gần đây với các luật sư và ngư dân Hà Tĩnh rằng giải quyết vụ môi trường biển miền Trung là sinh mệnh chính trị của ông. Và chúng ta sẽ phải chờ xem các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ đi từ lời nói đến hành động như thế nào.
Ngày 20 tháng 1 tới đây, cựu người mẫu Melania Trump sẽ là người phụ nữ sinh ra ở nước ngoài đầu tiên trở thành đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ trong lịch sử gần 200 năm. Trước năm nay, hầu hết người Mỹ đều ít biết đến Melania Trump hoặc quê gốc của cô Slovenia của Cộng hòa Nam Tư cũ. Thông tin viên Luis Ramirez của đài VOA từ châu Âu giới thiệu về nguồn gốc và các yếu tố tạo nên người phụ nữ sẽ sớm trở thành đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ.
Những hình ảnh về Slovenia gợi nhớ đến những câu chuyện cổ tích. Một vùng đất ít được biết tới với những lâu đài trên đỉnh đồi và những cây thông Giáng sinh cao vút. Dưới con mắt của nhiều người Slovenia, chính Melania Trump đã khiến mọi người chú ý đến đất nước họ. Một công dân Slovenia, anh Jakob Sesterik, nói.
Slovenia? What is Slovenia? Is that a food? Is that a car? Nobody knows that's a country.
Slovenia. Slovenia là cái gì? Có phải là một loại thực phẩm hay một chiếc ô tô? Không ai biết đó là một đất nước, không ai biết đó là một quốc gia, và không ai biết Melania đến từ Slovenia. Vì vậy, đây là cơ hội lớn để đất nước 2 triệu dân của chúng tôi về cơ bản có vị trí ở châu Âu và trên thế giới.
Nhiếp ảnh gia Stan Jerko là người đã phát hiện ra Melania khi cô còn là một thiếu nữ tuổi teen trầm lặng trong một show diễn thời trang.
Cô ấy cao và gầy, tóc dài và chân dài, và đó là lý do tại sao tôi thấy cô ấy phù hợp để trở thành người mẫu ảnh. Tôi nhận thấy rằng không chỉ vẻ ưa nhìn mà nghe có vẻ lạ là năng lượng từ bên trong cô ấy.
Chính đặc điểm đó đã đưa Melania lên đỉnh cao, và cho cô coi như mình đã có một đóng góp nhỏ vào lịch sử nước Mỹ, ông nói.
Tôi thấy rất thú vị khi cô ấy trở thành đệ nhất phu nhân. Trước hết bởi vì tôi đã phát hiện ra cô ấy, vì vậy cô ấy mang theo mình những bức ảnh tôi đã chụp.
Trong cương vị đệ nhất phu nhân, Melania muốn làm việc để chống nạn bắt nạt trên không gian ảo. Trong những năm còn theo học bậc trung học, một thời gian đầy khó khăn đối với bất cứ cô bé tuổi teen nào, Melania đã cho thấy sức mạnh trong việc đối phó với những kẻ bắt nạt. Một người bạn học của Melania nhớ lại.
Because she was beautiful, she was a model. A lot of girls talked about.
Vì cô ấy đẹp, cô ấy là một người mẫu, cho nên rất nhiều nữ sinh nói về việc này với ít nhiều sự ghen tị. Nhưng cô ấy không phản ứng lại. Tôi nghĩ đây là sức mạnh tiềm ẩn của cô ấy, bởi vì cô ấy biết rằng cô ấy là người có khả năng. Và nếu bạn biết bạn là người có khả năng, bạn không cần phải nói lên điều đó. Lúc bấy giờ, chủ nghĩa cộng sản và liên bang Nam Tư đang trên đà sụp đổ, và tại sân trường này, Melania đã mơ ước về một thế giới to lớn đang rộng mở. Chúng tôi trao đổi việc học hành, cách nhìn nhận thế giới, và trong tư cách một người mẫu, cô ấy biết rằng Slovenia quá nhỏ bé đối với mình. Đầu tiên Melania tới Milan, sau đó là Paris, và cuối cùng là New York, nơi Melania gặp vị tổng thống Hoa Kỳ tương lai. Ở thị trấn Sevnica, quê hương cô, bạn bè của gia đình nói chắc chắn là Melania trông thấy một điều gì đó ở Donald Trump, giống như cha của cô. Ông Victor Knaps, một người bán xe hơi, đó là tham vọng và khả năng kinh doanh nhạy bén, một người bạn của gia đình nhận xét.
Victor thích kiếm tiền, bất kể là với những chiếc xe cũ hay với một số món hàng nào đó mà ông tin là có thể sinh lợi. Ông ấy luôn nhạy bén và thường gặp gỡ những người giống như vậy. Cho nên những việc làm thêm bên cạnh công việc thường ngày đã giúp ông kiếm thêm tiền bạc. Melania chắc chắn nhận ra sự nhạy bén trong lĩnh vực kinh doanh của cha, cũng giống như Dano, chỉ khác ở quy mô kinh doanh. Victor nhận ra một món nào đó nhỏ mà ông có thể sửa chữa và sau đó mang đi bán để có thêm chút tiền. Trong khi Dano đổi 2 hoặc 3 tòa nhà chọc trời ở Florida để lấy 2 tòa nhà mới ở San Francisco.
Cho đến bây giờ, nhiều người Mỹ chưa từng nghe nói tới Slovenia. Đối với nhiều người Slovenia, có một người đồng hương trong tòa Bạch Ốc có nghĩa là hình ảnh của nước Mỹ tỏa sáng hơn bao giờ hết. Anh Jacob Sesterik nói.
Nó truyền tải một thông điệp của nước Mỹ từ nhiều năm trước rằng Mỹ là mảnh đất của cơ hội. Vì vậy, bất cứ ai sống và đến Mỹ có thể đạt được những điều lớn lao.
Đối với nhiều người Slovenia, đó là điều đáng ăn mừng.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một tay sát thủ tự do báo chí, đó là nhan đề bài viết của blogger Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Tự do báo chí vẫn còn là một món hàng xa xỉ phẩm ở Việt Nam. Thế giới vẫn xếp Việt Nam gần hạng chót 168 trong tổng số 182 nước trên thế giới về tự do báo chí. Gần đây, không những các nhà báo tự do thuộc lề trái bị lên án, bôi nhọ, hăm dọa, bắt giam dài dài, mà các nhà báo của lề phải trong biên chế nhà nước cũng bị trừng phạt nặng nề, đến mất chức và mất nghề luôn. Dẫn chứng không thiếu, đó là trường hợp nhà báo trẻ Mai Phan Lợi, phóng viên của báo Pháp Luật Sài Gòn, làm việc tại Hà Nội. Khi xảy ra tai nạn hai máy bay quân sự của Việt Nam mất tích, anh đưa tin một cách khách quan và phát động một sáng kiến mà anh gọi là một cuộc thăm dò khảo sát dư luận về chuyện hai máy bay bị tàn sát này. Thế là anh bị lên án là vô trách nhiệm, bị mất chức, rồi bị thu hồi thẻ nhà báo chỉ vì đã dùng hai chữ tàn sát. Anh bị lên án vì họ cho rằng anh dùng chữ tàn sát cho các sĩ quan đi trên máy bay bị tai nạn, chưa rõ nguyên nhân trên đường làm nhiệm vụ, không thông cảm với những đau buồn trong tang tóc của gia đình, đồng đội và đồng bào. Cũng có giọng điệu chụp mũ vu cáo rằng phải chăng anh Mai Phan Lợi đã ăn phải bả bọn phản động khi tỏ ý nghi ngờ rằng hai tai nạn trên có thể là do bọn bành trướng Trung Quốc gây ra, đúng vào lúc Bắc Kinh tiến hành tập trận hải lục không quân trong vùng. Nghi ngờ ông bạn vàng của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội rất nặng, không cần tòa án, không cần luật pháp, không có xét xử, không có tranh tụng công khai. Nhà báo trẻ Mai Phan Lợi bị tai họa như trời giáng để ngậm đắng nuốt cay suốt cuộc đời còn lại.
Trước đó ít lâu, nhà báo Đỗ Hùng, phó tổng thư ký tòa soạn báo Thanh Niên Điện Tử, bị kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo, mất chức chỉ vì đưa lên Facebook riêng của anh một bài viết ngắn gồm toàn các chữ có dấu sắc, nhân kỷ niệm Quốc Khánh lần thứ 70. Anh bị Bộ Thông tin và Truyền thông kết tội xuyên tạc và xúc phạm Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Xin dẫn ra đây cả bài viết ngắn ấy để bạn đọc đánh giá. Bác ái quốc, tướng giáp với mấy chú. Mấy mế bác bó vác cuốc, vác giáo mát, vác súng ống xuống đánh phá phát xít, đánh Pháp, cướp lấy khí giới, cướp thóc, cướp bóc, cứ thế đánh tới bến. Đánh tới cuối tháng 8, bác ái quốc với các chú kéo xuống giáp bác chiếm phố, chiếm bóc phát xít, chiếm hết, bác ấy nói, các chú thắng phát xít, thắng Pháp quá xuất sắc. Tới tháng 9, bác ấy xuống phố bố cáo Quốc Khánh, bác ấy nói, đất nước hết chiến đấu, hết đói kém, phát xít cút, đế quốc cút, các mế, các chú, các cháu, hết khóc lóc. Thế giới bác ái. Nói tới đó, bác ái quốc thắc mắc. Bác nói thế, các chú, các mế, các cháu, có thấy quá lý nhí? Bá tánh phía dưới đáp, chúng cháu thấy bác nói rất lớn, nói thế quá tốt. Tướng giáp đứng kế đó thét lớn, quyết chiến, quyết chiến. Tất cả chỉ có thế.
Và chuyện gần đây nhất là nhà báo Phùng Hiệu, quyền đại diện báo Nhà báo và Công luận, cũng chỉ vì tính bộc trực cho rằng Fidel Castro là một nhà độc tài bảo thủ tôn thờ chủ nghĩa Mác một cách mê muội. Anh bị kỷ luật, bị dọa rút thẻ nhà báo vì dám xúc phạm một lãnh tụ vĩ đại, người bạn thân thiết của Đảng Cộng sản và của nhân dân Việt Nam. Tổng biên tập báo Nhà báo và Công luận Nguyễn Ngọc Nuôi cũng bị vạ lây, bị buộc nghỉ việc một tháng để ngồi làm kiểm điểm do bị coi là có liên quan tới sự cố trên. Theo ý kiến của nhiều mạng tự do trong nước, trong số những kẻ sát thủ tự do báo chí ở Việt Nam hiện nay, mạnh tay nhất là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, người từng lớn tiếng binh vực cho công ty Formosa và gần đây được giao thêm một chức vụ đảng là Phó Ban Tuyên giáo Trung ương. Viên bộ trưởng này không những chỉ nhằm vào các blog tự do lề trái, mà còn rất mạnh tay trừng phạt thuộc cấp của mình ở lề phải. đây là một sự mẫn cán kiểu tiểu nhân nhằm lập công với đảng và quan thầy để may ra có thể lên chức thầy Võ Văn Thưởng trên cương vị trưởng ban tuyên giáo với hy vọng chui vào bộ chính trị trong tương lai.
Chỉ có dưới thời của sát thủ tự do báo chí của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn mới có chuyện 50 tờ báo đưa tin không chính xác về nước mắm bị nhiễm độc arsen, tức là thạch tín, bị phạt hàng chục tỷ đồng sau khi đã cải chính và xin lỗi bạn đọc. Báo Thanh Niên bị phạt nặng nhất, 200 triệu đồng. Tổng biên tập Nguyễn Quang Thống bị khiển trách, Phó Tổng biên tập Đặng Việt Hoa bị cảnh cáo, Tổng thư ký tòa soạn Võ Khối bị cách chức. Tất cả những biện pháp trừng phạt này được áp dụng mà không cần có một phiên tòa hình sự nào. Chỉ cần chữ ký của Bộ trưởng kiêm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng là xong. Ông ta đứng trên pháp luật, tự cho mình cái quyền sát phạt bất kỳ nhà báo nào. Chính ông ta là kẻ kết thúc cuộc đời làm báo của nhà báo kỳ cựu Kim Quốc Hoa, từng làm tổng biên tập của 6 tờ báo, Chiến sĩ Hậu Cần, Tuổi Trẻ Thủ Đô, Lao động Xã hội, Xây dựng Doanh nghiệp và Người Cao Tuổi. Kim Quốc Hoa là nhà báo đầy dũng khí từng khui ra 1.500 vụ tham ô tiền của và đất đai, dám lao mình vào vụ Nguyễn Trường Tô ở Hà Giang và Trần Văn Tuyền ở Bến Tre để bị tử thương một cách bi đát giữa trận tuyến oai hùng. Bi đát đến mức bà Cù Thị Hậu, anh hùng lao động, chủ tịch Hội Người Cao Tuổi can thiệp binh vực mà không cứu nổi. Một cuộc sát phạt báo chí quy mô rộng lớn dưới bàn tay sắt của kẻ sát nhân tự do báo chí, mặt sắt đen xì Trương Minh Tuấn, đang làm rung chuyển cả làng báo Việt Nam giữa cái gọi là thời kỳ đổi mới. Thật ra thì ông Trương Minh Tuấn đang làm một việc dại dột, đẩy không ít nhà báo lề phải sang lề trái vì ý muốn tự do là tự nhiên ở mỗi con người. Nhà báo chân chính nào cũng muốn là chính mình, không phải bắt chước ai, nói theo ai khi ký tên riêng của mình dưới mỗi bài báo. Con đẻ tinh thần yêu quý của chính mình.
Bài viết của nhà báo tự do Bùi Tính là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Dương Nhân hỏi như sau: Thưa bác sĩ, con trai tôi được 1 tuổi, cháu đi khám và bác sĩ kết luận cháu bị hẹp ròng rọc ngón cái bàn tay phải. Bác sĩ định mổ. Tôi muốn hỏi bác sĩ có nên mổ cho cháu hay không, hay đợi cháu lớn tí rồi mổ? Bị như vậy có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của cháu không ạ? Cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về cái ngón tay bắp cò bẩm sinh. Thì các ngón tay mà chúng ta được điều khiển bởi những cái cơ bắp nó nằm trên cái cẳng tay là cái forearm, cũng như một cái số cơ nó nhỏ hơn, nó nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Thì lúc chúng ta có cái co một cái ngón tay lại, thì vận động những cái cơ co ngón tay, có những cái cơ gọi là flexor digitorum, là những cái cơ này nó phụ trách làm cho cái ngón nó co lại. Hay là có những cái cơ riêng cho cái ngón cái, gọi là cơ co ngón cái, flexor pollicis longus. Thì còn về phía lưng của bàn tay và cổ tay, thì có những cái cơ nó phụ trách, nó kéo các ngón tay ngược lại, làm cho chúng duỗi ra, thì từ tiếng Anh gọi là extensor. Extensor là làm cho nó duỗi ra, đối nghịch lại với những cái kia gọi là flexor. Digitorum có nghĩa là ngón tay. Đó. Và riêng cái ngón út, thì cái ngón tay cái thì gọi là extensor pollicis. Pollicis là ngón tay cái. Thì từ cái bắp cơ nằm trên ở trên cẳng tay đó, những cái gân dài nó chạy xuống lòng bàn tay. Và qua khỏi cái lòng bàn tay thì những cái gân cơ mà nó làm cho cái ngón nó gập vào, nó duỗi vào, thì những cái dây gân đó nó chui vào trong một cái đường hầm. Mà trong cái đường hầm đó phía trên là cái mô sợi và phía dưới là xương. Rồi nó đến nó bám vào những cái khúc xương ở trên cái ngón tay, giống như là một cái sợi dây nó chạy qua nhiều cái con ròng rọc. Từ tiếng Anh kêu ròng rọc gọi là pulley. Làm chuyển cái hướng, cái lực cơ co phía trên, phía cẳng tay, nó đổi thành một cái cử động của các ngón tay co vào theo cái đường cung, như lúc chúng ta vẫy tay, hoặc là ví dụ chúng ta ngoắc ai đến gần, vẫy tay, thì đó là lúc những cái cơ mà nó co, sợi gân nó co vào, nó rút vào và nó kéo những cái ngón tay quặp vào. Những cái sợi gân này nó chạy lui tới, nó phải trơn tru nếu trong trường hợp bình thường. Nếu trong cái hành trình đó ở một cái nơi nào đó cái sợi gân flexor của cái bắp thịt nó làm co đó nó quá to, hay là cái đường hầm và sơ, xương và sơ, phía dưới là xương, trên là sơ, nó eo hẹp làm cho cái con ròng rọc nó quá chặt, sợi gân nó bị kẹt lại và ngón tay không có duỗi ra hoàn toàn được. Và khi cơ duỗi cố gắng kéo ngón tay thẳng ra thì ngón tay nó bật trở ra. Nó kêu cảm giác như giống như bật cái cốc, hay là nó kêu cái cốc, tiếng Anh nó gọi là một cái snap. Thì cái tiếng đó người ta ví von với lại cái cò súng. Thì sau khi mình bóp vào, mình bật nhả ra, thì nó cũng snap, nó cũng kêu cái cốc như vậy. Bởi vậy trong tiếng Anh người ta gọi là trigger finger, hay là cái ngón tay, giống như ngón tay cò súng. Thì có thể phải cần dùng bàn tay kia phụ vào, kéo cái ngón tay ra để khắc phục cái chỗ gân bị kẹt, kéo mạnh hơn thì mới kéo cái ngón tay thẳng ra được. Và các khảo cứu bằng siêu âm ở trẻ em chỉ cho thấy cái đường kính sợi gân quá to so với cái đường kính của đường hầm xương và sơ nó đi qua. Và thường thường thì trong những cái siêu âm đó khảo cứu thì người ta thấy là không có cái hiện tượng viêm. Tôi nêu ra cái điểm này là vì cái chuyện này nó khác với cái chuyện ở người lớn khi mà họ có những cái ngón tay nó bị kẹt không có duỗi ra được. Và trong người lớn cái yếu tố chính là viêm ở trong cái sợi gân, cái tendon đó. Trong lúc ở trong trẻ em thì đây không phải là một cái hiện tượng viêm. Thì trong cái chứng ngón tay bóp cò bẩm sinh, thường nhất là xảy ra ở ngón tay cái, thì chừng 300 trẻ em ra đời thì mới có một trường hợp và hiếm hơn nữa, và triệu chứng xuất hiện trong năm đầu. Đứa bé nó không có duỗi ngón tay ra được, và ở dưới cái gốc cái ngón tay cái, thường thường ngón tay cái, thì chúng ta có thể sờ đấy một cái hạt nhỏ, giống như hạt bắp nhỏ, gọi là cái hạt ATA, A-T-T-A, từ tiếng Anh gọi là ATA snodule, do ông ATA, ông khám phá ra cái chuyện này. Thì thường, nếu mà bị cắt ngón mà không phải là cái ngón tay cái, thì nó tự phục hồi, từ nó lành, nó dễ hơn, nhưng mà ngón tay cái thì khó hơn. Thì trong 30% trường hợp thì từ nó sẽ khỏi. Một nhóm ở bên Hàn Quốc, ông bác sĩ đó tên là ông Moon, thì ông đếm, ông chờ trong sanh cho đủ 7.700 trẻ sơ sinh để ông xem coi cái tỷ lệ lúc mới sanh ra thì có bao nhiêu đứa là bị cái ngón tay nó bị kẹt như vậy, thì không có ghi nhận được ca nào cả, có nghĩa là trên cả 7-8.000 đứa thì không có thấy. Như vậy có lẽ là hầu hết những cái bệnh nó xuất hiện một thời gian sau khi bé đã chào đời. Và bình cáp cái ngón tay cái thì nó xuất hiện là trễ hơn là những cái ngón tay kia, 4 ngón tay còn lại. Và họ nghiên cứu 35 cái ngón tay cái bị bệnh. Thì trong đó có 12 ngón nó tự khỏi, là như chúng ta nói đại khái chừng 1/3, 30%. Và 23 cái ngón kia sau đó cần phải giải phẫu để mà giải phóng mấy cái sợi gân nó bị kẹt ở trong đó. Thì những cái khảo cứu gần đây ở Hàn Quốc thì có vẻ còn lạc quan hơn nữa. Thì trong một cái công bố gần đây của Hàn Quốc thì người ta theo dõi 71 ngón tay cái của 53 bệnh nhân, tại vì có nhiều đứa nó bị hai bên, đa số là bị một bên. Thì nó, trong 2 năm mà không có chữa trị gì hết thì kết quả cho thấy là trong 53 bệnh nhân đó, trong 71 cái ngón tay đó thì có 45% ngón tay, là 63% nó trở lên bình thường, sau 2 năm không có chữa trị gì cả. Trong 26 trẻ chưa hết hẳn thì 22 trẻ có tiến bộ rõ rệt. Thì nói chung là trên 60 ngón tay mà nó tự khỏi sau 24 tháng và đa số ca còn lại tiếp tục cải thiện với thời gian. Và nên nhớ trigger finger ở trẻ em nó hoàn toàn khác với bệnh ở người lớn mà chúng ta đã nhắc lại, mình nói một lần rồi. Thì nếu cần, bác sĩ có thể quyết định giải phẫu lúc bệnh nhân chừng từ 1 cho tới 3 tuổi. Thì người bác sĩ họ rạch một cái đường nhỏ, đây là một cái lâm mộ nhỏ thôi, ở cái gốc của ngón tay. Và họ giải phóng, release, cái sợi gân ở cái chỗ hẹp, nơi cái con rồng rọc nó bị kẹt lại. Và ngón tay được bất động chừng một tuần và sau đó cho sinh hoạt bình thường. Và ít khi thì nó bị tái lại. Kỹ thuật và khả năng của bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tay quan trọng. Những cái người này bên Mỹ người ta gọi là hand surgeon, những cái người chuyên môn giải phẫu ở trên tay. Và để tránh hư hại các cái dây thần kinh kế cận ở bên đó. Thì theo một cái cuốn sách có ở trên online về Textbook of Orthopedics, là một cái cuốn sách dạy về chỉnh trực. Thì nếu đến 12 tháng tuổi mà bệnh nhân không thuyên giảm thì người ta khuyến cáo cần nên nhắc đến, nên nghĩ tới, consider tới cái chuyện nên giải phẫu hay là không. Tuy nhiên, trong theo sách này thì họ khuyên là nên hoãn lại đến lúc em bé chừng 2 tuổi, nhưng mà ngược lại không có đợi quá 3 tuổi vì cơ nguy của ngón tay bị co rút nó tăng lên nếu mà mình đợi quá 3 tuổi. Thì thường thường cần gây mê để giải phẫu, và cái biến chứng chính là tổn thương các dây thần kinh. Cái dây thần kinh gọi là digital radial nerve. Nó nằm ở cái vùng đó, đi gần cái sợi gân cơ ngón tay ở đó, flexor tendon. Và theo dõi lâu ngày thì cái chứng trigger finger không có tái lại. Tuy nhiên, có chừng 1/5 những cái trường hợp sau khi giải phẫu thì có một cái giới hạn cử động của cái khớp của cái ngón tay cái hay là những cái ngón tay nào liên hệ tới một cái mức nào đó. Ở người lớn thì chúng ta đã nói là khác ở trẻ em, thì cái trigger finger nó liên hệ đến những cái điều kiện khác như là cái bệnh xương khớp, như bệnh thoái hóa khớp hay là cái bệnh co rút bàn tay của người lớn và chấn thương người đó, và họ cần trị liệu mạnh mẽ hơn, như là người ta cần bất động cái vùng đó, người ta phải đắp nước đá lên, người ta chích thuốc corticoid vào và giải phẫu nếu cần. Nhưng mà chúng ta phải nhắc lại là cái chuyện mà chữa cho người lớn nó khác và chữa cho em bé mới sanh hay là nhỏ vài tháng nó bị là khác, vì hai cái trường hợp hoàn toàn khác nhau và có những cái biện pháp khác nhau. Chúng ta không có nên áp dụng nghĩ những cái người lớn phải chữa ra sao thì em bé nó phải chữa như vậy. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Xin chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 59 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a freeloader and get one's act together.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a freeloader và get one's act together.
Mylan and Mike are at the Sunrise Bank first anniversary party. It's taking place at the lobby of the bank building. Hundreds of people are milling about, talking, laughing, sharing information about their families. their work experiences, and their future plans. Older people and younger ones put on their best attires. Everyone looks chic and happy.
Mai Lan và Mike đang dự tiệc kỷ niệm đầy năm của ngân hàng Sunrise. Tiệc được tổ chức tại phòng khách của tòa nhà ngân hàng. Hàng trăm người đi qua lại, nói chuyện, vui cười, chia sẻ tin tức về gia đình, kinh nghiệm làm việc và dự tính cho tương lai. Người lớn tuổi và giới trẻ đều diện quần áo đẹp nhất, tất cả trông lịch sự và vui vẻ.
My land, this is such a wonderful atmosphere. Look there, the old folks represent the picture of success. The young folks look so energetic and assertive.
Mike nói, My Lan, không khí ở đây thật là tuyệt. Nhìn kìa, giới cao niên đúng là hình ảnh thành công. Giới trẻ trông hăng hái và đầy tự tin. I agree. These are people who have worked hard for the success of this bank. They're smart and dedicated. It's a pleasure to be among them. Tôi đồng ý. Đây là những người làm việc đã đắc lực để ngân hàng này được thành công. Họ thông minh và tận tâm. Thực là niềm vui cho chúng mình được hòa nhập với những người này.
My land, I'm only a part-time employee here, but I'm treated very well. This is a motivation for me to work harder for the bank.
Mike nói, My land, tôi chỉ là một nhân viên bán thời gian mà họ cư xử tốt với tôi lắm. Đây là một nguyên cớ thúc đẩy tôi làm việc tận tâm hơn cho ngân hàng. I can tell when you introduced me to your boss and co-workers, I observed immediately that they were friendly and supportive of you. Tôi thấy được điều đó. Khi anh giới thiệu tôi với sếp và bạn đồng sở, tôi nhận thấy ngay là họ rất thân thiện và trợ giúp anh.
All right, Mylan. People are moving to the refreshment area. Let's go take a look.
Mike nói, Rồi, Mylan, người ta đang đi ra khu thực phẩm. Mình ra đó xem. Let's go. Look, I love the flower arrangements over there. They are spectacular. Where could they find such a variety of flowers? Ta đi. Nhìn kìa, tôi thích những bình hoa kia quá. Họ tìm được ở đâu nhiều loại hoa thế?
Their colors are so vibrant and they look so fresh.
Mike nói, màu sắc tươi thắm và hoa tươi quá. Mike, I think I saw Mark at the beverage table. What does he do here? He's not an employee here. Mike, tôi nghĩ tôi thấy Mark ở bàn thức uống. Anh ta làm gì ở đây? Anh đâu phải là nhân viên ngân hàng này.
Well, many here as guests. He's one, but he's seen at every party anywhere.
Mike nói, à, nhiều người ở đây là khách được mời. Anh ta là một, nhưng mà người ta thấy anh ở đủ mọi tiệc tùng khắp nơi. What? Why does he do that? Làm sao? Tại sao anh ta làm như vậy?
He's a freeloader.
Mike nói, anh ta là một freeloader. What's a freeloader? Một freeloader nghĩa là gì thế?
A freeloader, freeloader, is a person who takes advantage of others' generosity without giving anything in return.
Mike nói, một freeloader, freeloader, là một người lợi dụng lòng tốt, tâm rộng rãi của người khác mà không đáp ứng lại. So, what has he done specifically? Vậy thì anh ta thực sự đã làm gì?
He doesn't want to work. He stays home. His parents have to support him in every way. They bought a small car for him. They pay for his clothes, his expenses.
Mike nói, anh ta không muốn đi làm. Anh ta ở nhà. Ba má phải phục vụ anh đủ thứ. Họ mua cho anh một cái xe hơi nhỏ, trả tiền quần áo và mọi chi phí cho anh. I didn't know he was so irresponsible. Being an adult living off his parents? That's unacceptable. Tôi không biết là anh ta thiếu trách nhiệm như thế. Là một người lớn rồi mà còn sống nhờ vào cha mẹ. Không chấp nhận được.
That's not all. He takes advantage of his friends too.
Mike nói, chưa hết, anh ta còn lợi dụng bạn bè nữa. Now that's too much. How does he take advantage of them? Vậy là quá lắm. Anh ta lợi dụng họ như thế nào?
He visits them at mealtimes so he can have free food. He borrows money from them.
Mike nói, anh ta tới thăm bạn bè vào giờ cơm để ăn ké. Anh vay mượn tiền bạn bè. When they go shopping, does he take along so they would buy things for him too? Khi họ đi mua sắm, anh ta có đi theo để bạn mua cho luôn không?
Exactly that.
Mike nói, đúng thế đó. This guy should be told to stop being a freeloader. Anh này cần phải có người nói cho biết, phải ngừng làm người sống nhờ, lợi dụng người khác.
Yeah, a freeloader he is. He should stop freeloading and get his act together immediately.
Mike nói, đúng, một freeloader, một người bòn của người khác, chính là anh. Anh ta cần phải get his act together ngay lập tức. Get his act together? What's that? Get his act together. Là gì vậy?
Get, G-E-T, his act, A-C-T, together, T-O-G-E-T-H-E-R, means organize himself so that he could do things in an effective way.
Mike nói, get, G-E-T, his act, A-C-T, together, T-O-G-E-T-H-E-R. Có nghĩa là phải tổ chức lại cuộc sống của anh để mà làm việc cho có kết quả. Yes, he should stop freeloading. He should learn the sense of responsibility. Go find a job and work seriously at it. Đúng, anh ta phải ngừng bòn mót người khác. Anh phải học tinh thần trách nhiệm, đi tìm việc làm và làm việc cho đứng đắn.
I hope his parents will cut down their support and encourage him to go to work.
Mike nói, tôi hy vọng ba má anh sẽ bớt cung phụng anh và khuyến khích anh đi làm. People are truly different. Some work too hard and some prefer to be freeloaders. Lucky for us, our relatives and friends are not freeloaders but hard workers. Người ta thực khác nhau. Một số chăm làm quá, một số thích là người ăn bám. May cho chúng ta, họ hàng bạn bè mình không phải là kẻ ăn bám, mà là những người chăm làm. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A freeloader, nghĩa là người lợi dụng, ăn bám. Và get one's act together, nghĩa là tổ chức lại cuộc sống, làm việc đứng đắn. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thúc đẩy nhân quyền của người khuyết tật vẫn là một mục tiêu chính của chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ở cả trong và ngoài nước. Quyền người khuyết tật không phải là những khái niệm trừu tượng, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry viết. Quyền người khuyết tật là về những điều mà quý vị có thể nhìn thấy và sờ thấy mà tạo nên sự khác biệt, đó là vỉa hè có dốc để xe lăn đi, những tòa nhà công cộng với nhà vệ sinh mà người khuyết tật có thể dùng được, nhà hàng, cửa hàng, khách sạn và trường đại học với đường dốc và thang máy cho xe lăn, xe buýt có bệ nâng xe lăn và sân ga tàu có giải xúc giác dành cho người khiếm thị. Judy Human là cố vấn đặc biệt cho quyền người khuyết tật quốc tế đầu tiên của Hoa Kỳ. Bà đến Bộ Ngoại giao để giúp thực thi Công ước Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật mà Hoa Kỳ là một bên ký kết. Trong nhiệm kỳ của bà đã sử dụng ngoại giao để thúc đẩy quyền của người khuyết tật trên toàn thế giới. According to the World Bank and the World Health Organization, theo Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới, ít nhất 15% dân số thế giới là người khuyết tật. Khi bạn loại ra một tỷ lệ lớn dân số, việc này để lại những hệ quả kinh tế đối với cả nước, những hậu quả kinh tế không đáng có. Chúng tôi cố gắng làm việc với cả những xã hội dân sự ở các nước khác lẫn chính phủ để làm cho họ nhận ra rằng người khuyết tật có thể có những đóng góp giống như những người khác nếu những rào cản được dỡ bỏ. Cố vấn đặc biệt Human, bản thân bà cũng là người ngồi xe lăn, đã du hành tới gần 40 quốc gia để giao tiếp với những chính phủ và xã hội dân sự về quyền người khuyết tật. Đội ngũ của bà đã làm việc để tiếp thêm sức mạnh cho tiếng nói của những tổ chức vì người khuyết tật, giúp họ thúc đẩy chính phủ của họ soạn thảo luật bảo vệ người khuyết tật khỏi tình trạng kỳ thị. Bà làm việc bên trong Bộ Ngoại giao để mở rộng những chương trình du khách và trao đổi để chính phủ và những đại diện phi chính phủ có thể trực tiếp học hỏi về cách thức mà đạo luật người Mỹ khuyết tật được thi hành tại Hoa Kỳ. Cố vấn đặc biệt Human và đội ngũ của bà đã huấn luyện đội ngũ nhân viên của Bộ Ngoại giao để tạo nên môi trường đa thành phần hơn trong những đại sứ quán Hoa Kỳ và để nhận biết và ghi nhận những trường hợp xâm phạm quyền người khuyết tật ở một số nước để đưa vào báo cáo quốc gia về tình hình nhân quyền được Quốc hội chỉ định thực hiện. Cố vấn đặc biệt Human nói, công việc của chúng tôi là khuyến khích người khuyết tật đấu tranh cho quyền của mình, cung cấp cho họ những thông tin mà họ cần về việc làm thế nào để thực hiện điều này, và khuyến khích các chính phủ làm điều mà rốt cuộc tôi nghĩ họ nhận ra là điều đúng đắn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống tân cử Mỹ hôm thứ Sáu ca ngợi Tổng thống Nga đã tự chế, không trả đũa các biện pháp chế tài của Mỹ trong vụ tranh cãi liên quan tới các hoạt động gián điệp và tấn công mạng. Đây là thêm một dấu hiệu khác nữa, hé lộ kế hoạch của ông Donald Trump, thành viên của Đảng Cộng Hòa, muốn hàn gắn các quan hệ đã xuống cấp nghiêm trọng với Moscow. Trước đó, ông Putin tuyên bố sẽ không đáp trả vụ Tổng thống Obama trục xuất 35 người bị tình nghi là gián điệp Nga, ít nhất cho tới khi ông Trump lên nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng năm tới. Trong một diễn biến riêng rẽ, một mã số có liên hệ với hoạt động tin tặc của Nga, được chính phủ Mỹ đặt tên là Grizzly Step, đã được phát hiện bên trong hệ thống của một dịch vụ cung cấp điện ở bang Vermont. Theo các giới chức Mỹ, người Nga không dùng mã số đó để gây gián đoạn cho các hoạt động của dịch vụ cung cấp điện. Tuy nhiên, sự kiện Nga đã xâm nhập mạng lưới điện quốc gia được coi là đáng kể bởi vì nó thể hiện một yếu điểm có nguy cơ tiềm tàng. Các giới chức Iraq cho hay hai quả bom đã phát nổ tại một khu chợ búa đông người mua kẻ bán tại trung tâm Baghdad hôm nay, giết chết ít nhất 25 người. Chính quyền địa phương cho biết là ngoài ra còn có 50 người bị thương trong cuộc tấn công xảy ra hôm nay tại khu xóm Al-Sinak. Theo nguồn tin này thì con số tử vong có phần chắc sẽ còn tăng cao. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẵn sàng biểu quyết về một nghị quyết ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn tại Syria do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra làm trung gian điều giải. Dự thảo nghị quyết tỏ ý ủng hộ một lộ đồ tiến tới hòa bình, khởi sự bằng một chính quyền chuyển tiếp, và kêu gọi tạo điều kiện cho các hoạt động phân phối vật phẩm cứu trợ nhân đạo được xúc tiến, cấp thời, an toàn và không bị cản trở trên khắp lãnh thổ Syria. Quay sang châu Á, quân đội Trung Quốc lo ngại về điều mà họ cho là sự hậu thuẫn của Tổng thống tân cử Donald Trump đối với Đài Loan và đang cứu xét các biện pháp quyết liệt để răn đe đảo quốc Đài Loan xúc tiến nỗ lực dẫn tới độc lập, theo các nguồn tin thân cận với các quan chức quân sự cấp cao của Trung Quốc cho biết. Hãng tin Reuters trích ba nguồn khác nhau nói rằng một giải pháp đang được cứu xét là thực hiện các cuộc tập trận gần Đài Loan mà Trung Quốc coi là một tỉnh ly khai thuộc lãnh thổ của Trung Quốc. Một biện pháp khác được cứu xét là một loạt biện pháp kinh tế để phá hoại kinh tế của Đài Loan.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.